là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz tối nay thứ Năm, ngày 7 tháng 4 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Đại hội 6 Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, nghị quyết Đại hội 6 Hội Người Cao Tuổi Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo An toàn An ninh mạng quốc gia.
Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 tiến hành hội nghị chuyên đề nhằm xem xét thông qua những chủ trương liên quan đến hai tờ trình quan trọng.
Đối thoại chính sách tài khóa hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội.
Sau 22 năm triển khai ngày toàn dân hiến máu tình nguyện, phong trào này đã trở thành nét đẹp giàu ý nghĩa nhân văn được nhiều người dân thủ đô tích cực hưởng ứng.
Công an thành phố Hà Nội cảnh báo hiện tượng nhiều sàn giao dịch ngoại hối trái phép thu hút nhiều người tham gia đầu tư.
Đình chỉ hàng loạt thẩm mỹ viện trên địa bàn Hà Nội do hoạt động dịch vụ y tế trái phép.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Đại sứ Mỹ dự báo Triều Tiên có thể thử hạt nhân vào tuần sau.
Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 nhóm họp tại Bruxelles, Bỉ nhằm đưa ra các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga.
Lần đầu tiên trên thế giới, các nhà khoa học đã phát hiện hạt vi nhựa nằm sâu trong phổi của người sống. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị các bạn, sáng nay mùng 7 tháng 4 tại Hà Nội, Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và hưởng ứng bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đại hội 6 Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, nghị quyết Đại hội 6 Hội Người Cao Tuổi Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự, chỉ đạo và trực tiếp quán triệt những nội dung cơ bản của nghị quyết Đại hội 13, phản ánh của phóng viên Như Hoa. Hội nghị quán triệt triển khai nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và hưởng ứng bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại hội 6 Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, nghị quyết Đại hội 6 Hội Người Cao Tuổi Việt Nam được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tại 62 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã giới thiệu những điểm mới, điểm cốt lõi và kết quả một năm thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, qua đó góp phần định hướng các hoạt động của Hội Người Cao Tuổi trong thời gian tới.
Chúng ta nhận thức về ý nghĩa của Đại hội 13 lần này. Cái thứ hai là xoay quanh dự báo và cái nhận diện tình hình quốc tế, khu vực và tình hình Việt Nam của chúng ta. Trong đó thì chúng tôi cũng có nhấn mạnh thêm một cái vấn đề mà các bác, các chú, các anh cũng rất là quan tâm hiện nay, đó là xoay quanh cái tình hình khủng hoảng của ở Nga và Ukraine. Thì những vấn đề mà chúng tôi có thể thông tin được thì cũng phải trao đổi với các đồng chí. Cái thứ hai đó là xoay quanh cái chủ đề của đại hội lần này thì chúng ta nhận thức sâu thêm, rõ thêm những cái quan điểm mới, mà chủ đề thì mang tính chất định hướng bao trùm, nội dung cốt lõi mang tính định hướng chỉ đạo và chỉ đạo xuyên suốt trong hoàn thiện đại hội. Vấn đề thứ ba đó là xoay quanh chúng ta có cái nhận định đánh giá về kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 12, 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020 và thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển 2011, và có nhìn lại 35 năm đổi mới của chúng ta và vạch định đường lối đến 5 năm, là đến 2025 và đến chiến lược đến 2030 và cái tầm nhìn đến 2045. Và sau đó chúng tôi cũng sẽ trình bày những nội dung rất cơ bản về quan điểm, về phương hướng, về các cái mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, các cái định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm và các cái khâu đột phá.
Việc triển khai thực hiện nghị quyết gắn với đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước tuổi cao gương sáng, có giải pháp thiết thực, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác của Hội nhiệm kỳ 2021-2026, phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín của người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nghị quyết Đại hội 6 Hội Người Cao Tuổi Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đã biểu quyết thông qua những chỉ tiêu cụ thể. Tập hợp trên 90% người cao tuổi vào tổ chức hội, 100% cán bộ hội người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện, Trên 90% cán bộ hội người cao tuổi cấp cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng công tác hội, tham mưu đề xuất đảm bảo 100% người cao tuổi trong độ tuổi theo quy định của pháp luật được tổ chức chúc thọ, mừng thọ, được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, có bảo hiểm y tế. 95% số xã, phường, thị trấn trở lên thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. 90% hội người cao tuổi cơ sở trở lên có các loại hình câu lạc bộ người cao tuổi. 100% các tỉnh, thành phố có câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, phấn đấu trong nhiệm kỳ tăng thêm 3.500 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Tiếp thu tinh thần từ hội nghị, các đại biểu tham dự đã nhận thức sâu sắc việc triển khai thực hiện nghị quyết gắn với đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao gương sáng, có giải pháp thiết thực, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác của hội nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Nguyễn Thị Hà, trưởng ban đại diện Hội Người Cao Tuổi huyện Chương Mỹ chia sẻ.
Hôm nay được về dự cái hội nghị mà quán triệt cái nghị quyết đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, cộng với lại nghị quyết đại hội 6 Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, mà đặc biệt là hưởng ứng cái bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đối với người cao tuổi thì thật sự là chúng tôi rất là phấn khởi. Và cái tinh thần của nghị quyết cũng đã được nghe nhiều lần, nhưng mà hôm nay thực sự là tại hội nghị mà được nghe đồng chí Nghĩa là trưởng ban tuyên giáo của Trung ương nói thì cái cảm nhận của chúng tôi rất là phấn khởi. Và hội người cao tuổi của chúng tôi từ cơ sở thì cũng thấy được rằng cái nghị quyết đại hội 13 của Đảng đã rất quan tâm đến người cao tuổi. Thế và cái thứ hai nữa là qua cái đại hội 6 Hội Người Cao Tuổi Việt Nam ấy thì thành ủy rồi thì Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã rất quan tâm đến chỉ đạo các cơ sở, ví dụ như là huyện ủy, thế rồi là Ủy ban Nhân dân các quận huyện, và trong đó có huyện Chương Mỹ, là cũng nghiêm túc là thực hiện các cái vấn đề này. Thì chúng tôi cũng rất là phấn khởi và chúng tôi cũng thấy là nó có nhiều đổi mới sau cái đại hội 13 và đặc biệt là đại hội hội 6 của Người Cao Tuổi Việt Nam.
Tại hội nghị, Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam cũng triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2021-2026 của Hội Người Cao Tuổi Việt Nam là phát huy vai trò người cao tuổi tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát huy vai trò người cao tuổi trong phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vươn lên làm giàu chính đáng với phong trào tuổi cao gương sáng, phát huy vai trò người cao tuổi trong bảo vệ an ninh tổ quốc, phát huy vai trò người cao tuổi trong khuyến học khuyến tài, nêu gương sáng trong gia đình và xã hội. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện chương trình người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025.
Chiều nay, tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo An toàn An ninh mạng quốc gia họp phiên thứ nhất dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, chúng ta đang đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, xã hội số, nền kinh tế số, công dân số. Bên cạnh những lợi ích do quá trình chuyển đổi số mang lại, cũng đặt ra các nhiệm vụ mới. Do đó, phải tăng cường quản lý nhà nước, hoàn thiện thể chế, lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ trên xuống dưới, hướng dẫn người dân doanh nghiệp cùng tham gia tăng cường năng lực công nghệ, tài chính, con người để đảm bảo an toàn an ninh mạng, nhằm cụ thể hóa đường lối chủ trương của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của người dân, doanh nghiệp và các chủ thể liên quan. Tại phiên họp này, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung cho ý kiến về tình hình an toàn an ninh mạng quốc gia thời gian qua và dự báo tình hình thời gian tới, cho ý kiến về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng công tác năm 2022, một số vấn đề trọng tâm, chiến lược quan trọng về an toàn an ninh mạng quốc gia. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, trong đó Bộ Công an với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo An toàn An ninh mạng quốc gia, Tiểu ban An toàn An ninh mạng các bộ ngành liên quan khẩn trương thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn an ninh mạng, nhất là khi tình hình chính trị thế giới đang diễn biến phức tạp. Công tác chuyển đổi số của quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường hơn nữa vai trò của Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo An toàn An ninh mạng quốc gia, Tiểu ban An toàn An ninh mạng thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách cần làm ngay để giải quyết các yêu cầu đặt ra trong tình hình hiện nay.
Thưa quý vị các bạn, với tinh thần trách nhiệm cao, sau một ngày làm việc rất khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả, hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra và thành công tốt đẹp. Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, tại hội nghị, các đồng chí ủy viên và các đại biểu tham dự đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ, tâm huyết vào các tờ trình, báo cáo của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Qua tổng hợp đã có 77 ý kiến phát biểu tại hội nghị. Các ý kiến đều đánh giá cao công tác chuẩn bị công phu, nghiêm túc, có chất lượng của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời cũng thảo luận làm rõ thêm các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho sự phát triển bền vững của thủ đô trong giai đoạn tới và nhiều năm tiếp theo. Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tiếp thu, giải trình các ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng, Bộ thành phố đã biểu quyết thông qua nghị quyết của hội nghị và giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các văn bản trước khi trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét thông qua. Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 và quý 2 năm 2022, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết.
Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Xác định công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế xã hội là trung tâm, đảm bảo quốc phòng an ninh là trọng yếu thường xuyên. Tập trung triển khai ngay những quy định của Trung ương và Thành ủy về công tác cán bộ, hoàn thiện hồ sơ tổng kết thực hiện luật thủ đô, điều chỉnh tổng kết quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô để báo cáo Bộ Chính trị và trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp tháng 5 năm 2022. Quyết liệt triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo, ngay sau khi được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua.
Bí thư Thành ủy cũng đề nghị tiếp tục thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thực hiện có hiệu quả các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính, thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình trọng điểm, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tập trung công tác chuẩn bị phục vụ tổ chức SEA Games 31, tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch gắn với an toàn, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho học sinh đi học trở lại và phục vụ các kỳ thi trung học phổ thông năm học 2021-2022 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022-2023, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, nhất là trong việc tổ chức SEA Games 31. Nhấn mạnh hai nội dung quan trọng trong thảo luận tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết.
Đối với lĩnh vực tu bổ và tôn tạo di tích, các đơn vị cần rà soát hết sức kỹ lưỡng, thận trọng nhằm bảo tồn, tôn tạo, giữ gìn và phát huy giá trị các di tích lịch sử. Đẩy mạnh đầu tư số hóa trong lĩnh vực di tích nhằm tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả các công trình di tích lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống văn hóa trong giới trẻ và quảng bá, giới thiệu văn hóa ra khu vực và thế giới. Đối với lĩnh vực giáo dục, các đơn vị tiếp tục rà soát xây dựng các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp mang tính đột phá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cùng với việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho hệ thống giáo dục để giáo dục thủ đô có sự chuyển biến mạnh mẽ thì xây dựng và thực hiện tốt việc quy hoạch đảm bảo đủ quỹ đất xây mới, mở rộng các trường đáp ứng yêu cầu của phát triển giáo dục, bố trí đủ kinh phí để xây dựng các trường đúng quy định về cơ sở vật chất trường học, đảm bảo đủ trang thiết bị trường học theo các quy định của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo về trường đạt chuẩn quốc gia.
Hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 17 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Trên cơ sở nghị quyết và kết luận của hội nghị, tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh và sáng tạo, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và cả hệ thống chính trị của thành phố sẽ tập trung cao độ nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các đề án, dự án, báo cáo tỉnh, các cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua theo đúng kế hoạch đề ra và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2022 và các năm tiếp theo, đồng thời tiếp tục kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19 để thủ đô sớm trở lại trạng thái bình thường mới.
Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức tọa đàm 15 năm xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Phát huy những kết quả đã đạt được, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy khối và các cấp ủy trong Đảng bộ khối tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên, giữ vững các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng bộ. Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển đổi mới của doanh nghiệp. Cụ thể hóa lãnh đạo thông qua các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện những chủ trương lớn quan trọng về sản xuất kinh doanh. Tham gia ý kiến tiếp tục xây dựng Đảng bộ khối trong thời gian tới, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm giải pháp thực tiễn để toàn khối tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giai đoạn từ nay đến năm 2025 và giai đoạn tiếp theo, từng bước hoàn thành được các mục tiêu và 10 nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ khối lần thứ 3 xây dựng Đảng bộ khối ngày càng trong sạch vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của cán bộ, đảng viên, người lao động trong khối và sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, nhà nước. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng 17 cá nhân nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam.
Sáng nay tại nhà Quốc hội, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021 đã làm việc với Bộ Công an. Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn giám sát chủ trì cuộc làm việc. Qua thảo luận, các thành viên đoàn giám sát cho rằng báo cáo của Bộ Công an cơ bản phản ánh khá toàn diện tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của Bộ trong 5 năm qua, cung cấp nhiều số liệu cụ thể để minh chứng cho các đánh giá, nhận định về tình hình thực hiện pháp luật, về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất một số kiến nghị cụ thể. Báo cáo cho thấy sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao, kịp thời của lãnh đạo Bộ Công an, Thủ trưởng Công an, các đơn vị, địa phương và sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị, việc phối hợp với các bộ ngành địa phương trong lĩnh vực tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Qua nghiên cứu, các đại biểu đánh giá, báo cáo có một số nội dung còn chung chung chưa rõ, một số nhận định cần có số liệu minh họa, một số nội dung cần có sự so sánh giữa các giai đoạn trước và sau giám sát để làm rõ được thực tế diễn ra trong giai đoạn báo cáo.
Sáng nay, Thời báo Tài chính Việt Nam thuộc Bộ Tài chính và Tạp chí Nhà đầu tư thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài phối hợp tổ chức diễn đàn đối thoại chính sách tài khóa hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết trong bối cảnh nguồn thu ngân sách nhà nước bị suy giảm nhưng vẫn phải đảm bảo nhu cầu chi ngân sách nhà nước, đặc biệt là về an sinh xã hội, chi cho phòng chống dịch bệnh. Nhưng Bộ Tài chính vẫn luôn xác định đồng hành sát cánh cùng doanh nghiệp thông qua các giải pháp hỗ trợ để cộng đồng doanh nghiệp an tâm vượt qua khó khăn, sớm khôi phục và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó sẽ đóng góp trở lại cho nền kinh tế, cho ngân sách nhà nước và cũng là thực hiện nuôi dưỡng nguồn thu ổn định lâu dài. Liên quan đến một số vấn đề nóng như giá xăng tăng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh không bao giờ lấy chênh lệch giá xăng dầu làm nguồn thu mà luôn tính toán tác động đến nền kinh tế. Nhưng muốn kiểm soát giá xăng dầu phải có giải pháp tổng thể, không phải chỉ giảm thuế. Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phước, Bộ Tài chính luôn có tính toán, đảm bảo tính đồng bộ quan hệ cung cầu, quỹ xăng dầu, giảm thuế, chống buôn lậu, đảm bảo nguồn cung để có các tác động tích cực tới nền kinh tế. Giá xăng dầu của Việt Nam hiện vẫn thấp hơn Lào, Trung Quốc và một số quốc gia lân cận là nỗ lực lớn của cơ quan quản lý. Theo Bộ trưởng, doanh nghiệp cần nhất là thị trường, vốn, lao động và cơ sở hạ tầng, mở cửa thủ tục hành chính. Do đó, với chức năng, quyền hạn, phạm vi công tác Bộ Tài chính sẽ cùng đồng hành với doanh nghiệp.
Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 06 phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Chiều nay, quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị triển khai đề án 06. Thượng tá Vũ Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư C06 Bộ Công an đã làm rõ nhiều khái niệm của đề án. Đề án 06 mang lại cho người dân khi triển khai ở cấp xã, phường, quận, huyện và những hoạt động mà công an và cán bộ một cửa các cấp có thể hỗ trợ dân tiếp cận các tiện ích từ đề án. Trên cơ sở ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chip để làm một số thủ tục hành chính như khai sinh, nhập hộ khẩu, cấp tài khoản ngân hàng, chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, giúp người dân tiết kiệm thời gian đi lại và chờ đợi. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của đại diện chính quyền và công an 18 phường trên địa bàn quận cùng với cán bộ tư pháp, hội phụ nữ, đoàn thanh niên và các tổ công tác 06 ở tổ dân phố.
Trong khuôn khổ của lễ hội Đền Hùng năm nay, sáng nay tức ngày 7 tháng 3 âm lịch, ban tổ chức Dỗ Tổ Hùng Vương đã tổ chức lễ rước kiệu của các xã, phường, thị trấn ven khu di tích Đền Hùng tri ân công đức tổ tiên. Ngay từ sáng sớm, các đoàn đã đồng loạt rước kiệu từ đình, đền ở địa phương mình về Đền Hùng. Đội hình rước kiệu được sắp xếp theo trình tự, đi đầu là đội múa sư tử, tiếp đó là đoàn rước quốc kỳ và cờ hội, đoàn người đánh chiêng trống, rước biểu dấu và bát biểu, đội múa bát âm, múa sinh tiền, rước tản lọng và đội kiệu. Đây là một trong những nghi lễ truyền thống trong chương trình lễ hội Đền Hùng hàng năm, được duy trì và bảo tồn từ lâu đời, có ý nghĩa giao lưu văn hóa, gắn kết cộng đồng của nhân dân vùng ven khu di tích lịch sử Đền Hùng. Ngoài ra, lễ rước kiệu còn có ý nghĩa sâu sắc nhằm nâng cao truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn và giá trị của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, văn hóa truyền thống tốt đẹp của cả dân tộc Việt Nam.
Hướng tới dịp Dỗ Tổ Hùng Vương năm 2022, tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia diễn ra chương trình trải nghiệm di sản mang chủ đề về miền Hồng Bàng với nhiều hoạt động hấp dẫn và ý nghĩa. Theo đó, chương trình trải nghiệm di sản mang chủ đề về miền Hồng Bàng diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 4 với điểm nhấn của chương trình là tham quan hệ thống trưng bày có chủ đề về miền cổ tích. Tại đây, công chúng và du khách được hiểu sâu sắc hơn về sự ra đời của nhà nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam thông qua các di sản văn hóa, bảo vật quốc gia gắn với thời đại Hùng Vương, tiêu biểu như trống đồng Ngọc Lũ, mộ thuyền Việt Khê. Qua đó góp phần bồi đắp giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn sâu sắc các vua hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Cùng với đó, công chúng và du khách có cơ hội tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian, các trò chơi truyền thống, tham quan không gian làng Bác Cổ với cổng làng, xích đu, quang gánh, xe đạp thồ, đống rơm, quán nước quê.
Trong khuôn khổ, Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2022 sẽ diễn ra diễn đàn văn hóa với chủ đề phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc trong xây dựng môi trường văn hóa. Diễn đàn được tổ chức vào ngày 16 tháng 4, tập trung làm rõ nội dung xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm thực hiện tốt mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong giai đoạn đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Cùng với đó, Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2022 còn có nhiều hoạt động, sự kiện ý nghĩa kéo dài từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 4.
Khởi động lại các hoạt động du lịch với chủ đề Ba Vì trải nghiệm xanh, an toàn, đảm bảo thích ứng an toàn và kiểm soát dịch bệnh. Ngày 16 tháng 4 năm 2022, huyện Ba Vì sẽ tổ chức khai trương du lịch năm 2022 tại khu du lịch Ao Vua. Năm nay, ngoài các sản phẩm đã có như lưu trú, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, ẩm thực, huyện Ba Vì sẽ đưa ra các sản phẩm mới độc đáo phù hợp xu thế hiện nay như tắm thảo dược, trong đó có tắm thuốc dân tộc Giao Ba Vì và chăm sóc sức khỏe bằng thảo dược tại Ao Vua. Khai mạc chợ phiên Mường Giao Ba Vì ngày 9 tháng 4 tại khu du lịch Bản Cốc, xã Minh Quang và duy trì thứ Bảy Chủ nhật hàng tuần. Và nhiều sản phẩm sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm sinh thái và nông nghiệp hấp dẫn khác hứa hẹn sẽ mang lại cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị.
Thưa quý vị và các bạn, hiến máu là hành động ý nghĩa và ngày càng được tuyên truyền sâu rộng với mọi đối tượng người dân. Ngày 7 tháng 4 hàng năm được chọn là ngày toàn dân hiến máu tình nguyện, có ý nghĩa vận động người dân ở mọi độ tuổi, ngành nghề có đủ điều kiện tham gia hiến máu thường xuyên để lượng máu dự trữ luôn đảm bảo cho việc điều trị và cấp cứu cho người bệnh. Số lượng đơn vị máu tiếp nhận của toàn quốc mỗi năm gần đây không tăng nhiều, nhưng tỷ lệ người hiến máu nhắc lại thường xuyên đã đạt trên 50%. Ý thức của cộng đồng về hiến máu, nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 tăng cao rõ rệt, đối tượng hiến máu đã có sự dịch chuyển khi cán bộ, viên chức, người lao động, nông dân tham gia hiến máu ngày càng tích cực. Năm 2021, cả nước đã vận động và tiếp nhận được 1.304.191 đơn vị máu, tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt 99%. Trong 22 năm, tính toàn dân hiến máu đã được khẳng định với sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Từ những hoạt động hiến máu nhỏ lẻ đến các phong trào kêu gọi mạnh mẽ, việc hiến máu đã trở thành hành động thường xuyên của hàng vạn người dân. Sự chuyển dịch tưởng như đơn giản, nhưng đó là sự thay đổi về chất mang tính bền vững.
Hôm nay, Công an thành phố Hà Nội đưa ra cảnh báo hiện nay xuất hiện những sàn giao dịch ngoại khối trái phép, thu hút nhiều người tham gia đầu tư. Các sàn được giới thiệu các dự án có nguồn gốc từ nước ngoài, liên kết với sàn giao dịch tiền điện tử lớn trên thế giới với lãi suất cam kết từ 15 đến 30% một tháng. Thời gian đầu, các sàn này sẽ để người đầu tư có lãi, kích thích nạp thêm tiền. Sau đó họ sẽ tư vấn để con mồi nạp nhiều tiền hơn, rồi sẽ khóa tài khoản, không cho rút tiền. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức cá nhân nào kinh doanh hình thức sàn giao dịch ngoại hối Forex. Do đó, mọi hình thức tổ chức kinh doanh giao dịch sàn Forex là vi phạm quy định của pháp luật. Đặc biệt, nhiều công ty núp bóng tài sản giao dịch nước ngoài lôi kéo cá nhân đầu tư với lãi suất cao để lừa đảo. Người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác không tham gia các sàn Forex trái phép, tuyệt đối không chuyển tiền và tham gia các hội nhóm liên quan đến sàn giao dịch Forex do nhiều cá nhân tổ chức trong và ngoài nước tự lập để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng và thực hiện hành vi phạm pháp, gây thiệt hại về tài sản cho người tham gia, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.
Thưa quý vị các bạn, nhiều thẩm mỹ viện trên địa bàn Hà Nội đã hoạt động dịch vụ y tế trái phép. Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết đã ra quyết định đình chỉ hoạt động 3 thẩm mỹ viện là công ty trách nhiệm hữu hạn Thẩm mỹ viện Hà Nội, địa chỉ số 2 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội, bị xử phạt 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 18 tháng của cơ sở do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép. Thanh tra Sở Y tế cũng ra quyết định xử phạt 45 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 18 tháng đối với thẩm mỹ viện VIN có địa chỉ 196 Lê Trọng Tấn, vi phạm quảng cáo đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận và cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ các quảng cáo trên Facebook và web của đơn vị. Công ty trách nhiệm hữu hạn Cốc Beauty Center, địa chỉ tại 270 phố Xã Đàn, quận Đống Đa, đã bị đình chỉ hoạt động 18 tháng và xử phạt 135 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động và quảng cáo đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, đặc phái viên Mỹ phụ trách các vấn đề về Triều Tiên, Sung Kim, cảnh báo Bình Nhưỡng có khả năng sẽ tiến hành một vụ thử vũ khí hạt nhân trong tuần tới. Giới quan sát cho rằng nếu Triều Tiên quyết định thử vũ khí nguyên tử, đây sẽ là vụ thử đầu tiên xảy ra trên toàn cầu trong hơn 4 năm qua, đồng thời gây thêm biến động cho chính trường thế giới. Đàm phán của Mỹ cũng bày tỏ sự hy vọng rằng Bình Nhưỡng sẽ hồi đáp một cách tích cực đối với đề nghị trở lại đối ngoại của Washington. Ông khẳng định Washington sẵn sàng thảo luận bất cứ quan ngại nào của Bình Nhưỡng.
Các ngoại trưởng nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đang nhóm họp tại Bruxelles, Bỉ nhằm đưa ra các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga. Theo giới chức chính phủ Nhật Bản, các nhà ngoại giao hàng đầu của G7 cùng với Liên minh châu Âu-EU dự kiến cũng thảo luận về việc tăng cường hỗ trợ Ukraine.
Cuộc họp ngoại trưởng G7 năm nay diễn ra theo hình thức trực tuyến và được tổ chức trong bối cảnh xuất hiện về thông tin hành vi giết hại hàng trăm dân thường ở các vùng ngoại ô Kiev mà phương Tây cáo buộc Nga gây ra, bất chấp mọi bác bỏ của Moscow. Trong khi đó, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Joseph Borrell cho biết việc đưa ra lệnh cấm vận dầu mỏ với Nga sẽ nằm trong chương trình nghị sự của Hội đồng các vấn đề đối ngoại khối này diễn ra vào ngày 11 tháng 4 tới.
Trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 4, Ngoại trưởng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã có cuộc nhóm họp để thảo luận về hàng loạt ưu tiên nhằm củng cố khả năng phòng thủ của Liên minh trước những thách thức và diễn biến mới liên quan tình hình tại Ukraine. Ưu tiên trọng tâm được Ngoại trưởng các nước NATO thảo luận là tiền đề trong chiến lược hoạt động mới của tổ chức này và có thể được các nước thành viên thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Tây Ban Nha trong tháng 6 tới.
Cụ thể là NATO xác định việc củng cố và tăng cường mối liên kết xuyên Đại Tây Dương là bản chất chính trị mới của Liên minh. Đây là cơ sở hình thành và phát triển nội hàm chiến lược mới của NATO. Từ đây, NATO sẽ củng cố khả năng răn đe và phòng thủ trước các mối đe dọa chủ yếu là chống lại Nga và giải quyết thách thức từ Trung Quốc, đồng thời phân phối gánh nặng tài chính giữa Mỹ với các nước châu Âu. Ngoài ra, các nước NATO cũng chú trọng nghiên cứu và khai thác công nghệ đột phá cho hoạt động của NATO.
Ủy ban châu Âu EC đã đề xuất các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Một trong các đề xuất là lệnh cấm nhập khẩu than từ Nga trị giá 4 tỷ euro mỗi năm, cũng như lệnh cấm giao dịch hoàn toàn đối với 4 ngân hàng chủ chốt của Nga. EU cũng sẽ cấm các tàu của Nga tiếp cận các cảng của EU, trừ các tàu chở sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm, viện trợ nhân đạo và năng lượng. Bên cạnh đó, EU cũng sẽ ngừng nhập khẩu gỗ, xi măng, thủy sản và rượu của Nga với tổng trị giá khoảng 5,5 tỷ euro hàng năm, cấm bán cho Nga máy tính lượng tử, chất bán dẫn, máy móc nhạy cảm và thiết bị vận tải trị giá 10 tỷ euro mỗi năm.
Nga cũng sẽ bị loại khỏi danh sách đấu thầu mua sắm công ở các nước trong liên minh, đồng thời sẽ có thêm nhiều công dân Nga bị liệt vào danh sách đóng băng tài sản ở EU và không được phép vào EU. Tuy nhiên, đề xuất trên sẽ được 27 nước thành viên Liên minh châu Âu thông qua trước khi có hiệu lực. Trong giai đoạn hiện nay, EU cũng chưa áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ và khí đốt của Nga.
Bộ Ngoại giao Hy Lạp thông báo sẽ trục xuất 12 nhà ngoại giao Nga với lý do đây là những nhân vật không được hoan nghênh. Theo giới chức Hy Lạp, các nhà ngoại giao Nga đã không hành xử theo đúng luật quốc tế. Trước động thái trên của Athens, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga xác nhận Moscow sẽ có phản ứng phù hợp.
Bộ Ngoại giao Nga ngày hôm nay đã lên tiếng cảnh báo về các biện pháp đáp trả tương xứng từ phía Nga nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình trong các lĩnh vực khác nhau. Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ bám sát hoạt động xuất khẩu lương thực của nước này sang nước không thân thiện với bối cảnh phương Tây tăng cường áp đặt trừng phạt Nga liên quan tới cuộc xung đột ở Ukraine. Nga đồng thời đã đình chỉ chế độ cấp thị thực đơn giản hóa với công dân của các quốc gia này.
Trong lúc này, Bộ Ngoại giao Nga cũng đã có những động thái mạnh mẽ trước làn sóng trục xuất các nhà ngoại giao Nga đang diễn ra tại châu Âu. Phía Nga đã quyết định trục xuất nhiều nhân viên ngoại giao của các nước Baltic và cảnh báo chính phủ một số nước châu Âu đang làm xấu đi mối quan hệ song phương. Cùng với chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine là cuộc chiến trên nhiều mặt trận giữa Nga và các nước phương Tây, cuộc chiến cấm vận, cuộc chiến thông tin và cả một cuộc chiến trên mặt trận ngoại giao mà chưa bên nào có dấu hiệu lùi bước.
Bản tin thể thao.
Huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung đã chốt danh sách 26 cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam lên đường đi tập huấn Hàn Quốc. Theo đó, 5 cầu thủ sẽ không cùng đội tuyển nữ quốc gia đi tập huấn, gồm Phạm Thị Tươi, Trần Thị Duyên, Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Tuyết Ngân và Huỳnh Thị Trúc Hương. Trúc Hương vẫn đang bị COVID-19, Tuyết Ngân bị chấn thương đứt dây chằng chéo trước. Ngoài ra, những cầu thủ còn lại đều đang chưa đạt phong độ tốt nhất. Chuyến bay của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon lúc gần 6 giờ sáng nay. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu 2 trận với đội tuyển nữ Hàn Quốc vào ngày 9 và 11 tháng 4, sau đó là 4 trận giao hữu với các câu lạc bộ nữ Hàn Quốc. Kết thúc chuyến tập huấn, toàn đội sẽ về Việt Nam vào ngày 21 tháng 4 và tập huấn tại Cẩm Phả, Quảng Ninh để hoàn thiện những bước chuẩn bị cuối cùng trước khi tham dự SEA Games 31. Trận tứ kết lượt đi UEFA Champions League, Real Madrid đến làm khách trên sân của Chelsea. Phút 21, từ đường chuyền của Vinicius, Benzema đã có pha đánh đầu mở tỷ số của trận đấu. Đúng 3 phút sau khi có bàn mở tỷ số, Benzema lại lập công cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Lần này,
dự báo thời tiết đêm ngày 7 và ngày 8 tháng 4 năm 2022. Khu vực trung tâm Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm nội dung Tổng Giám đốc Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, Thủy Chi, các phát thanh viên Quang Anh Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!